Thì nhân trọng giới thiệu toàn thể hội thánh, cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng cùng bước vào ở trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Thì đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là hướng về mục đích. Đời sống của mỗi người Chúa tạo dựng ra đều có một mục đích. Nếu đời sống mà nó không có mục đích thì tôi nghĩ rằng cuộc đời đó nó chán, không có đáng sống. Và nếu như có mục đích mà không sống cho cái mục đích của mình thì tôi nghĩ rằng cuộc đời đó nó cũng thất bại. Cho nên có mục đích thì phải hoàn thành cái mục đích của mình. Dù cái mục đích đó có thể là một cương vị quan trọng ở trong xã hội, một vị vua, một vị tổng thống, một quan chức, hay là một công việc rất là thường nhật ở trong xã hội, một thầy cô giáo, một cảnh sát, hay là một người làm công. Mỗi mục đích đều cần phải hoàn thành. Và đời sống của chúng ta khi Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những người con của Chúa thì Chúa cũng đặt chúng ta ở giữa thế gian này cho những mục đích. Và Chúa ao ước rằng chúng ta cũng phải thực hiện những mục đích đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đó là khi Chúa kêu gọi tôi và các ông bạn chị em vào trong những mục đích thì Chúa có thể ban cho chúng ta năng lực, Chúa có thể tạo cho chúng ta những cái điều kiện để chúng ta thực hiện trọn cái mục đích của mình. Một vị mục sư là ông Charles Spurgeon, hầu việc Chúa ở tại London, nước Anh. Một ngày nọ khi ông đứng ở trước một con đường và ông muốn băng qua bên kia con đường, nhưng mà dòng xe cộ nhiều quá, cái chỗ đó thì không có đèn xanh đèn đỏ gì hết, chỉ có là người đi bộ đi qua rồi người ta nhường cho mình thôi. Nhưng mà bởi vì thấy dòng xe cộ đông quá cho nên ông ngại không có dám đi qua đường. Thì lúc đó có một người đang chống gậy đi tới và muốn băng qua đường. Tình cờ thấy có một người trước mặt mình cũng đang đứng ở cái chỗ muốn băng qua đường, thì người kia mới nói rằng: "Thưa ông, xin ông làm ơn dắt tôi qua đường." Ông mục sư Charles Spurgeon nhìn lại thì thấy người vừa mới nói với mình đó là một người mù. Tự nhiên ông cảm thấy mình mạnh mẽ lên, ông nắm tay của người mù đó và ông dắt qua đường. Về nhà thì ông suy nghĩ lại, tại sao không có người mù thì mình lại sợ, mình không dám đi qua đường, mà tự nhiên Chúa lại sai đến cho mình một người mù để mình dẫn qua đường, thì mình cảm thấy dường như mình mạnh mẽ hơn. Có một cái sức mạnh nào đó mà mình không có sợ dòng xe cộ, và mình đã cùng nắm tay cái người mù đó mà dẫn qua đường. Bằng một cách nào đó, Đức Chúa Trời có thể giúp tôi và các ông bà anh chị em hoàn thành cái mục đích sống của mình bằng những cái điều mà chúng ta có thể không hiểu được, bằng những cái phương pháp mà có thể chúng ta không lấy lý trí của mình để suy nghĩ nó hợp lý. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì luôn luôn có biện pháp của Ngài để giúp tôi và các ông bà anh chị em hoàn thành mục đích của mình. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ về mục đích sống của Phaolô. Ông đã hướng về với cái mục đích mà Chúa đã kêu gọi ông. Và qua những lời mà ông đã tâm tình với hội thánh ở tại Philip, qua phần kinh thánh chúng ta đã đọc với nhau ở trong Philip đoạn 3 từ câu 12 cho đến câu 15. Chúng ta sẽ suy gẫm làm thế nào để tôi và các ông bạn cho em có thể hướng về mục đích sống của mình. Có 3 điều để cho chúng ta có thể hướng về và có thể sống đúng với mục đích. Điều thứ nhất đó là chúng ta cần phải có một quyết tâm rõ rệt. Điều thứ hai đó là chúng ta cần phải có một thái độ nhiệt tình. Và điều thứ ba đó là chúng ta cần phải có một tư tưởng dứt khoát. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này để chúng ta cùng nhau học lời Chúa. Con lạy Đức Chúa Trời, lạy Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu cuộc đời của chúng con và đã làm cho đời sống của chúng con trở thành có ý nghĩa hơn cho Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp cho chúng con sống cuộc đời của mình một cách thật ý nghĩa và đúng với mục đích mà Chúa đã tạo dựng ra cuộc đời của chúng con. Ma quỷ có thể làm cho chúng con quên đi mục đích của mình, hoặc có thể làm cho chúng con hờ hững trước cái mục đích mà Chúa đã cứu chuộc và lựa chọn đời sống chúng con cho Ngài. Nhưng qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, xin cho chúng con được sự nhắc nhở cho chính mình, để chúng con biết mình phải làm những điều gì mà chúng con sống đúng với mục đích Chúa đã tạo dựng nên cuộc đời chúng con. Nguyện Chúa dắt dẫn cuộc đời của chúng con và giúp cho chúng con được sống một cách trọn vẹn cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Thánh Linh của Ngài dạy chúng con lời của lẽ thật. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta cùng suy gẫm với nhau để có thể hướng về mục đích, chúng ta cần có một quyết tâm rõ rệt. Chúng ta suy nghĩ đến những điều mà ông Phaolô đã tâm tình ở tại đây. Trong câu 12 của đoạn 3, ông nói rằng: "Nói thế không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu chiếm đoạt." Phaolô nói lên một điều là tôi cứ theo đuổi để có thể đoạt giải được. Có một cái quyết tâm được thể hiện ra trong đời sống của Phaolô. Đây là một sự thể hiện xuất phát từ trong tấm lòng, là theo đuổi cái mục đích. Làm thế nào để Phaolô có thể sống đúng được cái mục đích của mình? Ông cho thấy cái động cơ đã thúc đẩy cho ông có thể sống đúng mục đích và hoàn thành cái mục đích của mình, đó là vì tôi đã được Chúa Giê-xu chiếm đoạt lại rồi. Phaolô trong những năm tháng hầu việc Đức Chúa Trời, phải nói rằng ông là một trong những vị sứ đồ rất là thành công, đi nhiều quốc gia khác nhau và nhiều chỗ khác nhau, chịu nhiều hoạn nạn, chịu nhiều khó khăn, và đã thành lập được nhiều hội thánh, đã đem được nhiều linh hồn trở về với Đức Chúa Trời. Và bây giờ tuổi tác càng lúc càng cao, hoàn cảnh của cuộc sống thì khó khăn bởi vì ông đang bị tù ở tại La Mã. Nhưng dường như không có một cái lý do gì của cuộc sống làm cản trở cái mục đích sống mà Đức Chúa Trời đã chọn cho Phaolô. Trong lòng của Phaolô vẫn có một cái sự khao khát. Và ông nói rằng không phải là tôi đã đoạt giải hay là tôi đã được hoàn hảo. Chưa, trong ông vẫn còn có một cái sự khao khát là tôi phải đeo đuổi để tôi có thể đoạt được cái chỗ đứng của mình, đoạt được cái giải thưởng dành cho mình. Bởi vì có một động cơ đã thúc đẩy liên tục trong ông là chính Chúa Giê-xu đã giật ông cho chính mình nha, chiếm đoạt ông cho chính mình nha. Phaolô vốn sống ở trong quyền lực của sự tâm tối, chống đối lại với Đức Chúa Trời, tìm cách giết tất cả những kẻ đặt lòng tin như Chúa Giê-xu. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu đã giật ông từ trong cái bàn tay của ma quỷ và cho ông trở thành người để đem ánh sáng của Đức Chúa Trời đến với dân ngoại. Và ông cảm thấy hãnh diện về cái mục đích sống đó của mình. Cho nên suốt cuộc đời của Phaolô bao giờ cũng có một sự khao khát. Ở trong câu 16, ông nói rằng: "Tuy đã đạt đến đâu thì chúng ta hãy cứ giữ cái hướng của mình mà đi." Có nghĩa rằng mỗi người có thể có những cái lượng đức tin và những cái khả năng để hoàn thành cái mục đích sống của mình khác nhau. Có những người mới đi được một chặng đường ngắn thôi. Cũng có những người đã đi gần xong cái đoạn đường của mình với Chúa rồi. Nhưng cho dù đạt được đến đâu thì nhớ rằng chúng ta cũng còn phải tiếp tục. Khi lòng kính mến Chúa của tôi và các ông bà anh chị em quên cái mục đích sống của mình thì có lẽ chúng ta sẽ thất bại, cho dù chúng ta đã đi được một chặng đường dài. Ngày xưa Rockefeller là một tỷ phú cầm quyền về vấn đề cung cấp dầu hỏa của nước Mỹ này. Người ta đã hỏi ông ta một câu rằng: "Thưa ông, giàu cho đến chừng nào thì mới thỏa lòng?" Thì ông nói rằng: "Chỉ cần thêm một tí nữa thôi." Thưa quý vị, cái câu nói đó cho chúng ta thấy rằng nếu như một người giàu vẫn chưa cảm thấy mình giàu thì đó mới là động cơ thúc đẩy cho họ làm giàu. Vì vậy trong đời sống của người Cơ Đốc chúng ta, cái điều nguy hiểm nhất tấn công trên đời sống của người Cơ Đốc là khi người đó cảm thấy mình đủ rồi. Tôi biết Chúa như vậy là đủ rồi. Tôi theo Chúa bao nhiêu năm như vậy là đủ rồi. Tôi đã từng kinh nghiệm với Chúa như vậy là đủ rồi. Và trong lòng của chúng ta nó không còn có sự khao khát nữa. Khi trong lòng của chúng ta cái lòng nhiệt thành dành cho Đức Chúa Trời nó đã trở thành nguội lạnh rồi, thì sẽ không có một quyết tâm nào để sống cho Chúa Giê-xu, để hoàn thành cái mục đích sống của mình. Gióp là một người đã từng trải một cái cuộc sống rất là ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Nhưng rồi thình lình một ngày nhiều tai ương xảy ra cho ông. Tài sản thì bị kẻ thù đến và cướp sạch hết. Rồi các con trai, con gái mà mình rất là yêu thương tầm một ngày chết hết. Ông dường như không còn có gì nữa. Chỉ còn có mỗi người vợ thì người vợ lại đoán trách mình. Và dường như chưa đủ, tự nhiên trong người lại bắt đầu ngứa ngáy, rồi bắt đầu nó sinh ghẻ chóc từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Nó làm cho ông vừa ngứa vừa đau đớn, ngồi ở trong tro và dùng cái mảnh sành để trải thân thể của mình. Có một vài người bạn đến thăm ông để yên ủi cho mình, tưởng là sẽ đem được sự yên ủi, nhưng chỉ đem đến toàn là sự trách móc. Chắc ông là phạm tội nhiều lắm cho nên Chúa mới gán những cái việc này cho ông, chứ đời nào mà Chúa gán những cái việc đau đớn này, khổ sở này cho những con người có lòng tin nơi Chúa. Nhưng mà Giáp vẫn bênh vực cho mình. Giáp ở trong đoạn 13 câu 15 ông nói rằng: dẫu Chúa có giết tôi đi nữa thì tôi vẫn cứ tin cậy Chúa. Cái niềm tin của Giáp là không thể dừng lại được. Người khác có thể phê bình, người khác có thể nói này nói kia về bản thân của mình, và thật sự những gì mình đang có đã bị tước đoạt hết. Nhưng lòng của ông thì vẫn nhất quyết một điều rằng là Chúa thấy rõ cái nguyên nhân, Chúa thấy rõ cái nan đề tại sao. Và vì vậy dẫu Chúa có giết tôi đi thì tôi vẫn không ngưng đặt cái sự hy vọng của tôi ở trong Ngài. Một người Cơ Đốc không phải là một người chờ đợi có những cái điều kiện thuận lợi, những thời cơ nào thuận tiện thì chúng ta mới sống cho Chúa của mình. Nhưng một người Cơ Đốc phải nhận ra được cái mục đích khi Đức Chúa Trời đã cứu đời sống của mình, và chúng ta phải quan tâm để thực hiện cái mục đích sống đó trong đời sống của mình. Martin Luther King có lần đã nói như thế này: cái thước đo cần thiết để đo một người không phải là những lúc mà người đó đang sống ở trong những cái giây phút thuận lợi và tiện nghi, nhưng mà là những cái giây phút người đó đang đối diện với những sự thách thức và những khó khăn. Trong bộ Châu ngày xưa cũng có nói một cái câu thơ đó rằng: nếu đường đời mà cứ bằng phẳng mãi thì anh hùng hào kiệt có hơn ai. Chính những cái sự gian khó nó mới làm lộ mặt những vị anh hùng, bởi vì họ vượt qua được những điều đó. Đời sống đức tin của chúng ta nó là một thách thức để những gương mặt anh hùng đức tin được tỏ lộ ra. Và qua những thách thức đó, cái đức tin của tôi và các ông bạn chị em nó mới được bộc lộ ra nơi Chúa một cách tỏ tường rằng chúng ta có thật sự tin cậy nơi Chúa hay không. Chúa Giê-xu của chúng ta là Đấng đã trả cái giá lớn nhất để Ngài có thể chiếm đoạt đời sống của chúng ta cho Ngài. Việc không đơn giản khi Chúa Giê-xu của chúng ta phải lìa bỏ thiên đàng vinh hiển rồi vào trong trần gian này, mang lấy cái thân phận của một con người, chịu nhiều sự thử thách, chịu mọi sự sỉ nhục, rồi cuối cùng thì phải hy sinh trên thập tự giá, trả giá trả bằng cái sự sống của mình, chịu sự từ bỏ của Đức Chúa Trời, để rồi có những con người được Chúa chiếm đoạt về cho Ngài từ trong tay của ma quỷ. Nếu Chúa Giê-xu không làm công việc đó thì sẽ không có một người nào được giật ra khỏi bàn tay của ma quỷ. Nhưng Chúa của chúng ta đã thấy mục đích của Ngài. Ngài đến để phải trả giá như vậy để làm gì? Để đem những con người này trở về cho Cha kính yêu. Và vì vậy đời sống tôi và các bạn cho em trở thành những con người được giật ra khỏi bàn tay của ma quỷ, được Chúa Giê-xu chiếm đoạt về cho Ngài. Nhưng mà Ngài không chiếm đoạt đời sống tôi và quý vị để trở thành những tù nhân. Ngài chiếm đoạt đời sống tôi và quý vị để trở thành những con cái, để trở thành những anh em, để trở thành những người mà chia sẻ sự vinh quang với Ngài. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi người. Nhưng chúng ta có cái quyết tâm rõ ràng để thấy được cái mục đích đời sống của mình trên đất không? Khi Chúa thực hiện sự cứu rỗi của Ngài trên một cuộc đời nào đó, Ngài ao ước rằng cuộc đời đó có thể hoàn thành được cái giá trị mà Ngài đã thực hiện cho, cái mục đích mà Ngài đã đem lại cho. Vì vậy nếu đời sống chúng ta không thấy được cái mục đích của mình trong tư cách của một người Cơ Đốc nhân, thì chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được. Khi một người đảm nhiệm một cái trách nhiệm nào đó, một cái chức vụ nào đó, một công tác nào đó mà không hiểu được điều mình cần làm là gì, thì người đó sẽ không bao giờ làm tốt được cái công tác của họ. Tương tự như vậy, khi chúng ta là những con người được Chúa chọn và đặt chúng ta trở thành những người đại diện cho Chúa trên đất mà chúng ta không thấy được trách nhiệm của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành cái mục đích đó. Phaolô đã thấy được trách nhiệm mà Chúa đã đạt đến cho ông. Và dù rằng đã nhiều chục năm ông dấn thân ở trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, và ông đã đạt được những cái giá trị nào đó ở trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời rồi, nhưng cho đến giờ phút mà tuổi già của mình rồi, giờ phút mà ông đã bị giam cầm ở trong tù, có nghĩa là mọi cánh cửa tự do dường như đã đóng lại rồi, nhưng ông vẫn thấy một điều: tôi vẫn chưa thấy rằng là mình đã đoạt giải, tôi vẫn chưa đạt được đến mục đích. Và vì vẫn có cái sự khao khát đó mà Đức Chúa Trời vẫn cứ tiếp tục mở phương tiện cho Phao-lô trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng hoàn cảnh khó khăn đang có trói buộc chúng ta. Nhưng cái gì trói buộc? Chính là cái sự không quyết tâm của chúng ta đó, nó trói buộc chúng ta. Ma quỷ sẽ dùng những cái hoàn cảnh làm cho lòng nhiệt thành và cái quyết tâm của chúng ta không còn có nữa, cho nên chúng ta không chu toàn được trách nhiệm của mình. Nhưng Phao-lô chia sẻ cho chúng ta cái kinh nghiệm của chính bản thân ông. Ông nói rằng tù ngục không làm cản trở tôi được, tuổi già sức yếu không thể làm cản trở tôi được. Và mỗi ngày ông phải bị còng với một người lính thì điều đó vẫn không làm cản trở ông trong chức vụ của ông là phải nói về tin lành của Đức Chúa Trời. Chính động cơ ông đã nhận thấy rằng vì cớ Chúa đã chiếm đoạt mình, đã thúc đẩy cho Phao-lô cứ tiếp tục ở trong sự phục vụ Chúa. Có một nhà truyền giáo là ông John Knox, sinh ra ở trong thế kỷ thứ 16, sống ở tại Scotland. Trong cái thời điểm của ông thì bắt đầu sự cải chánh về tôn giáo, những sự cải chánh mà từ trong giáo hội công giáo, con người đã đi xa với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã dấy lên những con người để đưa hội thánh trở về lại với lời của Đức Chúa Trời. John Knox lớn lên ở trong một cái bối cảnh là mình lệ thuộc vào ở trong giáo điều của người công giáo đó. Ở trong thời kỳ của ông thì có một số người trỗi dậy cải chánh giáo hội. Và trong hoàn cảnh đất nước của Scotland thời bấy giờ, dưới cái quyền cai trị của Hoàng hậu Mary Tudor. Hoàng hậu Mary Tudor là một người công giáo và bà chống nghịch hoàn toàn với tất cả những người cải chánh đạo. Vì vậy tất cả những người nào mà cải chánh mà bà biết là bằng mọi giá bà sẽ giết hết tất cả những người theo Chúa Giê-xu. Cho nên bà được mệnh danh đó là Bloody Mary, có nghĩa là Hoàng hậu Mary khát máu. Trong cái bối cảnh đó thì John Knox đã được Chúa làm thay đổi từ cái niềm tin công giáo La Mã, ông trở về để tin nhận Chúa Giê-xu cùng với tất cả những con người khác ở trong hệ thống tân giáo mà Chúa đã cải chánh, đã thay đổi đó. Vì vậy cuộc sống của ông trở thành một người bị đặt ở trong cái tình trạng nguy hiểm ở dưới cái quyền thống lĩnh của bà Hoàng hậu Mary khát máu này. Tuy nhiên ông John Knox đã đưa lên với Chúa một lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện với một quyết tâm, ông nói với Chúa như vậy: xin Chúa hãy cho con đất nước tôi cách lan này, hoặc là Chúa cho con chết đi. Thưa quý vị, đây là một lời khẳng định cho cái vai trò, cho cái mục đích mình sống trên đất. Hoặc là cho con tô cách lan, hoặc là cho con chết. Chúa đã nói với lòng của ông John Knox như thế này: nếu con bằng lòng chết cái bản ngã của con thì ta sẽ cho con tô cách lan. Nghĩa là trong con người của John Knox vẫn còn có những điều mà nó chưa được hoàn chỉnh trong con mắt của Đức Chúa Trời. Do rằng tấm lòng nhiệt tình của ông thì dâng lên Chúa lời cầu nguyện: hãy cho con đất nước tôi cách lan này, hãy cho con đất nước của con, quê hương của con, hoặc là con chết đi. Nhưng Chúa nói rằng điều đầu tiên cần phải làm đó là sự thay đổi của chính mình con. Nếu con bằng lòng chết đi chính mình thì ta sẽ cho con đất nước tôi cách lan. Và thưa quý vị, từ đó trở đi John Knox đã suy nghĩ, đã nhìn lại, đã xét về bản thân của mình, để nhìn thấy cuộc đời của mình đã có những ham muốn, đã có những thứ ước vọng, đã có những điều gì làm cản trở công việc của Đức Chúa Trời. Và ông bắt đầu trở thành một người cầu nguyện cho đất nước của mình. Tấm lòng quyết tâm cầu nguyện cho đến lúc nào Chúa giải cứu đất nước của mình, đất nước Tô Cách Lan này, để cả đất nước này trở về trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, đã làm cho Đức Chúa Trời quan tâm đến con người. Và thật sự Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của John Knox. Đáp lời cầu nguyện đến mức độ mà bà Hoàng hậu Mary Tudor nói như thế này: tôi sợ lời cầu nguyện của John Knox hơn bất cứ một quân đội đồng minh nào của Âu Châu. Bà sợ lời cầu nguyện của một người mục sư hơn bất cứ một quân đội đồng minh nào của Âu Châu. Thưa quý vị, chúng ta thấy được cái giá trị khi cho nó nhận ra cái chỗ đứng của mình, là một người trung gian để cầu nguyện cho đất nước, để xin Chúa đổi thay và Chúa đem đất nước của mình trở về ở trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta học về Eli đã đứng ở trong cái cương vị của một người trung gian giữa Đức Chúa Trời với vua Ahab và dân sự của mình. Và ông đã tha thiết, có thể là sợ hãi đó, có thể chết đó, nhưng vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ông đến hoặc đi, đi hoặc đến là theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và Eli đó đã chinh phục lòng của dân sự trở về. Họ nhận biết mà nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta sẽ dùng mỗi một người trong chúng ta ở trong một cái vai trò trung gian để đem ai đó trở lại cùng với Đức Chúa Trời, để tạo cho ai đó một điều kiện nhận biết về quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có nhìn thấy được cái mục đích của mình để nài xin Chúa rằng cho con có thể hoàn thành được mục đích sống đó của mình không? Cuộc đời của Jonah đã trở thành một người cầu nguyện. Và sau khi hoàng hậu Mary đã qua đời vào năm 1559 thì lời cầu nguyện của ông đã làm rúng động trên cả đất nước Tô Cách Lan và đã tạo ra được một sự phục hưng toàn thể dân tộc của mình trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng Chúa chỉ dùng một Eli để có thể đem được toàn bộ dân sự Israel trở về cùng với Chúa. Chúa có thể sử dụng một trang nát để đem được dân chúng Tô Cách Lan trở về cùng với Chúa. Chúa có thể sử dụng mỗi người trong chúng ta không? Để đem đồng bào Việt Nam của chúng ta trở về với Chúa. Để đem những người thân yêu của chúng ta trở về với Chúa. Chắc chắn Đức Chúa Trời làm được. Nhưng điều cần thiết là chúng ta phải thấy được mục đích của mình. Khi chúng ta hiểu được điều mà Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện cho mình, giống như Phaolô đã hiểu, thì đó là cái bí quyết để chúng ta thành công ở trong sự phục vụ Chúa. Câu gốc của chúng ta nói rằng, con hãy chuyên tâm phục vụ, chứ đừng đạt lòng Đức Chúa Trời. Cái sai lầm trong đời sống của tôi và các ông bạn cho em đó, là cái tinh thần phục vụ của chúng ta sao cho chính mình hài lòng. Đó là cái chỗ mà chúng ta bị thất bại. Chúng ta không phục vụ cho mình được hài lòng, mà chúng ta phải phục vụ cho Đức Chúa Trời được đạt lòng. Nhìn thấy được cái ao ước mà Đức Chúa Trời kỳ vọng trong mỗi đời sống của chúng ta, nó thúc đẩy cho chúng ta cái quyết tâm để chúng ta sống cho Ngài. Như lời của Phaolô viết cho Timôthê nói rằng, con phải chuyên tâm để Đức Chúa Trời được đạt lòng như một người làm công, không có gì phải hổ thẹn. Cái chỗ đứng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời nó giống như một người làm công thôi. Nhưng mà sẽ không có sự hổ thẹn khi chúng ta được trình diện ở trước mặt Chúa. Vì vậy xin Chúa ban ơn để tôi và các bạn trên cũng có một quyết tâm giống như Phaolô nhìn thấy rằng, Chúa ơi, con chưa làm xong. Vẫn còn có quá nhiều điều mà Chúa đang giao cho con mà con chưa làm xong. Và xin Chúa cho con sức mạnh để con có thể vươn tới cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho con những ngày con sống ở trên đất này. Chúng ta cần phải có một thứ quyết tâm rõ rệt cho mình. Điều thứ hai, đó là chúng ta cần phải có một thái độ nhiệt tình. Trong câu 13 của đoạn 3, ông Phaolô viết rằng, thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước. Nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở trong thời điểm này sau nhiều năm phục vụ Chúa, nhưng ông quan tâm đến một điều, tôi không nghĩ rằng mình đã chiếm được rồi, nhưng tôi chú tâm vào một điều. Chỉ có một điều quan trọng đối với Phaolô trong thời điểm này, đó là sự kêu gọi của Chúa. Đó là cái mục đích mà Chúa đã hoạch định trên đời sống của ông. Vì vậy ông thể hiện ra một thứ thái độ. Ông nói rằng, tôi quên đi những điều đã qua, nhưng tôi phóng mình để đuổi theo những điều phía trước. Đây là một thể hiện qua cái cách hành động. Phóng mình hay là bươn tới, đây là một hành động tích cực. nó đòi hỏi cái sự cố gắng, cái sự gắng sức của chúng ta. Tôi và các ông bạn chị em không thể nào hoàn thành mục đích Chúa trao cho mình bằng một lối sống tà tà, bằng một lối sống thư thả, bằng một lối sống là tới đâu thì hãy tới đó. Lối sống đó không thể nào hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời được. Paulo nói cho tôi và các ông bạn chị em rằng ông không nhìn lại đằng sau, có nghĩa rằng ông không thỏa lòng với những gì mà ông đã từng làm được cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng vậy, dầu chúng ta có thể làm được hoặc nhiều hoặc ít, nhưng đừng bao giờ nhìn lại những thành quả của mình rồi tự lấy làm thỏa lòng với những thành quả đó. Có thể việc mình làm người khác làm không bằng, nhưng hãy nhìn lại cái cách sống của Paulo tại đây. Ông đã làm được bao nhiêu việc mà những người khác không làm bằng. Tuy nhiên ông nói rằng tôi không chú tâm về cái đằng sau của mình, tôi không nhìn lại về những thành tích mà tôi đã từng làm được đó. Hiện bây giờ tôi chỉ phóng mình, tôi chỉ vươn mình để đi về một phía thôi, đi về cái chỗ mục đích mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi thôi. Vì vậy mỗi ngày ở trong đời sống, dù rằng là đã chịu khổ, dù rằng là đã hoàn tất rất là nhiều công tác, không ai bị đòn nhiều hơn là Paulo bị đòn. Không ai chịu những sự khốn khổ rày đây nơi đó bị lưu lạc giống như là Paulo đã chịu. Không ai chịu nhiều lần đắm tàu như là Paulo đã từng chịu. Không ai bị nguy hiểm với những người gần gũi với mình cũng như là những người xa mình giống như là Paulo đã từng chịu. Tuy nhiên Paulo cho đến giờ phút này đang bị giam ở tại nhà tù của La Mã. Mỗi ngày ông ta bị trói với một tên lính, nhưng mà ông thưa với Chúa rằng: thưa Chúa, con vẫn chưa xong cuộc, phải làm một cái gì đó. Cái thái độ phóng mình của Paulo là gì? Làm thế nào để có thể đoạt giải được? Viết thơ cho Philip ở trong đoạn 1, ông khích lệ cho những anh em ở tại Philip nhận biết được những cái việc mà ông đã làm. Trong câu 14, ông nói rằng phần nhiều anh chị em qua việc tôi đã bị xiềng xích đã vững tin hơn trong Chúa, dám rao truyền lời Chúa mà không sợ hãi gì. Ông cảm thấy rằng cái việc mà Chúa cho mình bị tù nó có một cái giá trị. Cái giá trị đó là nhiều người khác thấy ông bị tù nhưng họ lại được dạn dĩ để đi ra công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 13, ông nói rằng kết quả đó là toàn thể lính gác ở trong công đường cũng như tất cả những người khác đều biết tôi vì Chúa cứu thế mà bị xiềng xích. Làm sao mà Paulo có thể giảng tin lành trong lúc ông đang bị tù? Ngày xưa ông tự do thì ông đi từ nhà hội này tới nhà hội khác, đi từ vùng đất nước này đến vùng đất nước khác để rao giảng tin lành, làm nhiều phép lạ. Có cơ hội để người ta thấy về quyền năng của tin lành và người ta trở lại tin nhận Chúa. Còn bây giờ trong cương vị của một thằng tù, mỗi ngày đều phải bị xiềng xích chung với một người lính, thì làm sao mà công bố tin lành được? Tuy nhiên vì cái chỗ thấy rằng con vẫn chưa xong, con vẫn chưa đoạt được cái giải mà Chúa muốn kêu gọi con đến, cho nên ông vẫn cứ tiếp tục công việc làm của mình. Hễ ngày nào ông bị trói với một tên lính thì ông nói về Chúa cho tên lính đó. Có cần phải đi ra hội đường không? Có cần phải đứng giữa một đám đông mới công bố được phúc âm của Đức Chúa Trời không? Đối với Paulo không. Nếu Đức Chúa Trời cho mình một cơ hội thuận tiện để có thể đứng được trước công chúng thì mình sẽ nói với công chúng về tin lành đó. Nhưng nếu Chúa cho mình trong thân phận của một thằng tù bị trói với một tên lính thì mình sẽ nói tin lành cho tên lính đó. Và cứ một ngày người ta thay đổi một tên lính khác trói chung với Paulo, thì Paulo lại nói cho tên lính thứ hai. Ngày khác người ta thay đổi một tên lính nữa thì Paulo lại nói cho tên lính thứ ba. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian bị giam giữ tại đó, Paulo nói rằng kết quả là gì? Toàn thể lính ở tại đây biết hết về tin lành rồi. Thưa quý vị, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời về cái hành động của Paulo là lúc nào ông cũng vươn tới, lúc nào ông cũng ao ước là phóng mình để đạt được cái mục đích, cho dù cái hoàn cảnh nó có thể thuận lợi hay cái hoàn cảnh nó có thể trở thành khó khăn. Và vì cớ đó, cơ hội để phúc âm của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra khắp chốn công đường rồi. Đối với tôi và các ông đại chị em, ngày hôm nay Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta làm những công việc ngoài khả năng của mình. Đức Chúa Trời cũng không đòi hỏi hay là không ràng buộc chúng ta làm những gì ngoài cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta. Nhưng nhớ một điều rằng là ma quỷ có thể trói buộc đời sống của người Cơ Đốc bằng những sự bất thuận lợi của một hoàn cảnh sống. Những sự bất thuận lợi trong gia đình của chúng ta hoặc là những điều bất thuận lợi của bản thân chúng ta. Vì cứ nhìn thấy những cái sự bất lợi đang xảy đến trong cái hoàn cảnh sống, trong cái điều kiện sống hoặc là trong điều kiện của gia đình mình, nó làm ngăn trở cái tinh thần sống mình của tôi và các ông bà anh chị. Ngày hôm nay chỉ cần hai cái chữ đại dịch đủ để trói buộc nhiều người Cơ Đốc nhân ở nhiều hội thánh khác nhau không còn tha thiết với công việc của Đức Chúa Trời nữa. Tôi thấy nhiều hội thánh tổ chức những cái chương trình học kinh thánh trên Zoom, nghĩa là người ta không cần phải tới nhà thờ nữa, nhưng số người vẫn cứ rất là lèo tèo. Cái gì đã làm cho người ta không muốn đến? Chính vì cái tinh thần của hai chữ đại dịch đó, chính vì cái nỗi hốt hoảng đó, chính vì cái sự lo lắng đó, nó làm cho người ta nghĩ rằng mình không còn đến nhà thờ thờ phượng Chúa được, và nó trói buộc luôn cái tinh thần nhóm họp ngay tại nhà riêng của nhiều người. Và thưa quý vị, ma quỷ nó đã trói buộc nhiều người trong tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời. Dẫu có điều kiện đến thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng vẫn không cảm thấy là yên tâm để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì sao? Bởi vì mình nghĩ rằng tôi có thể bị bệnh, tôi có thể bị cái gì đó bất hạnh xảy ra cho mình. Ma quỷ chỉ cần trói buộc trong lòng của con người chúng ta một tinh thần sợ hãi thôi, chúng ta phá bỏ cái địa vị và mục đích mà Đức Chúa Trời đã gọi đến. Nhưng cảm ơn Chúa, Phaolô để lại cho chúng ta một sự khích lệ ở tại đây rằng tôi không nhìn về những gì tôi đã làm được. Mặc dù cái tình trạng của hiện tại là khó khăn, nhưng tôi vẫn cứ phóng mình bươn tới. Trong cái điều kiện Chúa cho, trong cái khả năng Chúa cho, trong cái tình huống Chúa cho, Chúa vẫn cứ đang dùng tôi để thực hiện điều gì đó mà Đức Chúa Trời muốn dùng tôi cho Ngài. Vì vậy Phaolô vẫn cứ tiếp tục, mỗi ngày bị trói với một người thì phải đem phúc âm của Đức Chúa Trời đến với người đó. Đức Chúa Trời muốn cho mỗi người Cơ Đốc nhân chúng ta phải vươn lên và vượt hơn tất cả những cái thách thức nào đó trong đời sống của chúng ta đang phải đối diện. Để hoàn thành cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã phải cho Noe vượt qua một cái được gọi là nạn lụt để cứu được gia đình của ông, và từ gia đình đó sinh ra một dòng dõi mới cho nhân loại. Để hoàn thành cái mục đích, Đức Chúa Trời đã muốn cho Abraham phải vượt qua một cái gọi là núi Moria để dâng con của mình là Isaac lên cho Đức Chúa Trời. Để từ dòng dõi đó Đức Chúa Trời có được một dân thuộc riêng về Ngài. Để hoàn thành mục đích, Đức Chúa Trời đã cho Môi-se phải vượt qua cái gọi là sa mạc để giải phóng toàn bộ dân sự Israel ở trong cái cảnh nô lệ, mà đưa họ trở về trong cái vùng đất Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ của họ. Cái chương trình của Đức Chúa Trời đối với dân sự được thực hiện qua Môi-se đó. Để hoàn thành mục đích, Đức Chúa Trời phải đặt Eli vượt qua một cái gọi là cơn nắng hạn trong suốt 3 năm rưỡi để có thể đem Israel trở về lại trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Để hoàn thành mục đích, Đức Chúa Trời phải cho ba bạn Hebrew của ông Daniel phải vượt qua một cái gọi là đi trong lò lửa hực để dân Babylon có thể biết được uy quyền Đức Chúa Trời của người Israel là thế nào. Để hoàn thành mục đích, ông Phaolô phải vượt qua cái gọi là ngục tù để đem tin lành của Đức Chúa Trời cho đến tận La Mã, cho đến tất cả các dân ngoại. Để hoàn thành mục đích, Đức Chúa Trời phải đặt cho dân vượt qua khỏi cái gọi là đảo Patmo để mở mắt cho toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời, con dân của Đức Chúa Trời ngày hôm nay có thể biết được cái chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Họ đã hoàn tất được tất cả những cái mục đích của họ, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có hoàn tất được mục đích mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta tới làm con của Ngài không? Ngày hôm nay có thể Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích Ngài muốn đời sống tôi và các ông bạn cho phải vượt qua cái gọi là đại dịch, cái gọi là kinh tế khó khăn, cái gọi là chính trị bất ổn, để hoàn thành mục đích sống của chúng ta ở trên đất mà làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời được hình thành và phát triển. Hoàn cảnh hiện tại có đang là cái lý do chính đáng để tôi và các ông bà anh chị em không cần phải chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời? Câu gốc của chúng ta nói rằng phải chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Chúa, nó không phải là cho mình, nó không phải là cho nhau, mà là cho Chúa. Vì vậy chúng ta phải nhìn thấy chính mức độ mà chúng ta đã từng làm đó có thật sự đang làm đẹp lòng Chúa không? Cái mức độ mà chúng ta thể hiện ở trong tinh thần thờ phượng Chúa đó, cái mức độ mà chúng ta thể hiện trong việc học lời của Chúa đó, có đủ đã làm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời chưa? Và trong tinh thần để chúng ta gây dựng cho nhau giữa hội thánh của Đức Chúa Trời, cái mức độ mà tôi và các ông bạn chúng đang giữ phần để gây dựng cho hội thánh đó, có đang làm cho Đức Chúa Trời cảm thấy vui lòng về đời sống của mình chưa? Để chúng ta có thể hoàn thành mục đích, chúng ta phải có một quyết tâm rõ rệt, nhưng chúng ta cũng phải có một thái độ nhiệt tình đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta thể hiện qua tấm lòng của mình, nhưng chúng ta cũng phải thể hiện qua hành động của mình nữa. Điều thứ ba, Phaolô khích lệ cho chúng ta là để hướng về mục đích chúng ta cần phải có một tư tưởng dứt khoát. Trong câu 15, ông khích lệ với hội thánh như thế này: vậy tất cả chúng ta là những người trưởng thành, hãy có thái độ này. Và nếu có điều gì anh em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời sẽ khải thị điều này cho anh chị em. Cái hình ảnh mà khi Phaolô bị ở trong tù có thể làm khích lệ một số người, nhưng cũng có thể làm nản lòng một số người. Có thể là hình ảnh để nhiều người sẵn sàng trả giá bước đi theo Chúa, nhưng cũng là hình ảnh có thể làm cho nhiều người sợ hãi và muốn lui đi. Nhưng lá thơ Philip là một lá thơ rất là lạ lùng. Một người ở trong tù mà viết thơ để khích lệ cho những người ở ngoài tù là: anh em ơi, hãy vui mừng lên. Chúng ta thấy rất là lạ. Nếu là người ở ngoài tù thì khích lệ người ở trong tù chứ. Nhưng mà không, thơ của người ở trong tù lại viết cho những con người đang được tự do đó là: anh em ơi, anh em vui mừng. Tôi nhắc đi nhắc lại cho anh em là phải sống cái đời sống vui mừng đó. Hội thánh Philip là một thứ kỷ niệm rất là sâu sắc trong cuộc đời của ông Phaolô. Hội thánh Philip là hội thánh đầu tiên ở vùng đất Âu Châu khi mà ông Phaolô được Chúa kêu gọi trong chuyến truyền giáo lần thứ hai. Ông đã thấy một khải tượng, có một người thuộc về xứ Ma-cơ-đoan kêu ông rằng: xin hãy qua đây giải cứu chúng tôi. Và ông đã mang lấy cái gánh nặng đó để bước qua vùng đất Âu Châu này. Và hội thánh Philip là nơi đầu tiên mà ông đã gây dựng. Điều đó được viết lại ở trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 16. Bắt đầu với một người phụ nữ. Chúa lại không cho ông gặp một cái nhà hội, Chúa không cho ông gặp một cái tổ chức nhóm lại, mà chỉ có một người phụ nữ tổ chức nhóm nhau lại với một số phụ nữ khác, một số người khác nhỏ ở bên bờ sông. Nhưng đây là chỗ Đức Chúa Trời đã bắt đầu xây dựng một hội thánh của Chúa ở tại vùng Âu Châu này. Ông đã bắt đầu xây dựng hội thánh đó vào khoảng năm 52 sau Chúa. Nhưng sau khoảng chừng 12 năm hầu việc Đức Chúa Trời, bây giờ khoảng chừng năm 64, ông đang bị giam giữ ở trong tù ngục ở tại La này. Ông viết thơ về lại cho hội thánh. Cái kỷ niệm mà ông đã xây dựng hội thánh mà Chúa đã làm cho ông thấy rất là lạ lùng, rất là kỳ diệu như thế nào để hội thánh của Chúa được xây dựng lên, bắt đầu từ một người phụ nữ, rồi một người đầy tớ gái bị quỷ ám được Chúa giải cứu, rồi một người cai tù và gia đình của người đó, rồi những anh em tín hữu đang nhóm một cách nhút nhát sợ hãi đó bây giờ gây dựng để trở thành một hội thánh nhóm ở trong nhà của người phụ nữ đó. Điều đó để lại trong lòng của ông một kỷ niệm khó quên. Vì vậy, cho đến cái giờ phút mà đang bị giam giữ ở trong cái giai đoạn gọi là cuối đời của mình, ông nhận được quà tặng của hội thánh gửi đến để yên ủi mình. Hội thánh sai một người đến để đem quà giúp đỡ cho ông ở trong cái giai đoạn này. Ông cảm ơn Chúa.
Và ông muốn nói rằng là cái tình yêu mà anh em đang gây dựng cho tôi đó, đang khích lệ cho đời sống tôi đó, tôi muốn viết lá thơ này để khích lệ cho các anh em. Anh em ơi, hãy sống cho Chúa Giê-xu theo đúng mục đích. Anh em hãy cứ vui mừng và sống cho đúng mục đích đó của mình. Và vì vậy lá thơ đã trở thành một sự khích lệ cho hội thánh Philip ở trong những ngày mà đạo của Đức Chúa Trời đã chịu sự bắt bớ. Khi ông dùng ở tại đây câu 15 nói rằng vậy tất cả chúng ta là những người trưởng thành. Cái chữ tất cả đó nó bao gồm bất cứ một con người nào đã nhận biết Đức Chúa Giê-xu một cách sâu sắc, đã hiểu được mục đích sống của mình. Vì vậy cái chữ tất cả nó bao gồm tất cả tín hữu của hội thánh Philip, nhưng nó cũng bao gồm tín hữu ở trong hội thánh Colorado Springs này. Ai trong tôi và các ông bà anh chị em là những người trưởng thành, là những người hiểu được mục đích sống của mình? Tất cả chúng ta đều phải có cái tư tưởng này. Cái tư tưởng là phóng mình để sống cho Chúa. Cái tư tưởng là đừng bao giờ lấy làm thỏa lòng về những gì mình đã làm trong quá khứ. Hãy nhìn đến tương lai, hãy nhìn đến cái mục đích cuối cùng của mình trong ngày chúng ta gặp Chúa Giê-xu, để chúng ta có thể hoàn thành được cái mục đích sống đó của tôi và các ông bà anh chị em. Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô nói rằng tôi sẽ không vì mình mà sống nữa, nhưng tôi sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 15 ông khích lệ hội thánh như vậy: tôi không vì mình mà sống nữa, nhưng tôi sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Và đây là thái độ mà Phao-lô muốn khích lệ cho hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Mỗi người nếu đã thấy mình là một người trưởng thành ở trong Chúa Giê-xu, có một sự hiểu biết và nhận thức được cái ý nghĩa của cuộc đời mình, thì chúng ta cũng sẽ nói như vậy: tôi không vì mình mà sống nữa, nhưng tôi sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Chúng ta sẽ chuyên tâm cho Đức Chúa Trời của chúng ta được đạt lòng. Và sự chuyên tâm đó sẽ làm cho tôi và các ông bạn cho em trong ngày mà chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời, không ai trong chúng ta sẽ hổ thẹn cả. Có thể có những người đã có cái tư tưởng này, cũng có thể có những người chưa hề có cái tư tưởng này, hoặc có những người đang có một ý tưởng khác. Nhưng ông Phao-lô khẳng định rằng điều tôi đang chia sẻ với các anh em ở đây nó không phải là cái của tôi, nó là cái của Đức Chúa Trời. Cho nên anh em có nghĩ điều gì khác, hoặc là anh em chưa hề có tư tưởng này, thì Đức Chúa Trời cũng đem anh chị em trở về trong tư tưởng này thôi. Như vậy chúng ta phải thấy rằng có một quyết tâm để theo đuổi mục đích sống mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mình, nó không phải là cái của chúng ta, nhưng mà là cái của Chúa đặt ra cho tôi và các bạn chị em. Có một thái độ nhiệt tình để chúng ta vươn mình tới và sống cho cái mục đích Chúa kêu gọi chúng ta, nó không phải là cái của chúng ta, nó chính là cái của Đức Chúa Trời đang mong đợi. Và có một tư tưởng dứt khoát rằng là cuộc sống của chúng ta là để sống cho Chúa. Cho dù chúng ta có đảm nhiệm một công tác, một vị trí, có một cái thu nhập hay là một cái đời sống khác biệt như thế nào ở trên đất này, thì mục đích sống của chúng ta vẫn đang là những con người đại diện cho Chúa, và không có gì khác hơn điều đó. Đức Chúa Trời đang kỳ vọng những điều này. Và nếu anh chị em chưa hoặc là không hề có ý nghĩ này, thì Đức Chúa Trời cũng đem anh chị em tới cái suy nghĩ này mà thôi, để cái thái độ sống của chúng ta sẽ là một thái độ sống cho Chúa Giê-xu của chúng ta. Trong năm 1968 có một cái đại hội Olympic đã tổ chức ra ở tại thành phố Mexico của nước Mexico. Những người lực sĩ chạy điền kinh marathon, họ phải chạy trên cái đoạn đường 26 dặm. Và tất cả những người đại diện cho những quốc gia mà thi đấu ở trong cái bộ môn marathon này thì ai cũng mong là mình sẽ về đạt được đến đích. Cái cuộc đua của marathon thì nó khác hơn cái cuộc đua chạy điền kinh. Chạy điền kinh có nghĩa là ai tới sớm thì người ta được giải. Nhưng mà cái giải của marathon có nghĩa là chạy cho đến đích, chạy cho xong cái cuộc đua của mình. Vì vậy thì các đại biểu cho các quốc gia họ đều lần lượt chạy cho xong cái cuộc đua của mình và đến đích. Và trong ngày hôm đó thì đã sắp hết cái thời giờ mà người ta đã quy định cho tất cả những đấu thủ phải chạy đua này, nhưng vẫn còn thiếu một người.
Một người tên là John Stephen Akwari thuộc về đất nước Tanzania. Họ gửi đến để chạy đại diện cho đất nước của họ cuộc thi marathon này. Cái cuộc thi của ngày hôm trước đã làm cho anh Stephen Akwari bị té và anh bị chấn thương. Một xương nứt ở trên cái xương ống chân đùi phải của anh đã làm cho anh chạy rất là khó khăn. Nhưng anh nghĩ rằng mình là người đại diện duy nhất cho đất nước Tanzania. Nếu mà mình bỏ thì coi như đất nước sẽ không có người để mà chạy thi. Cho nên anh vẫn ghi tên để chạy thi cuộc thi marathon của ngày hôm sau. Mọi người đã về hết rồi. Cuộc thi đã sắp tới giờ chấm dứt rồi, vẫn chưa thấy anh về. Nhưng mà lòng của các khán giả hâm mộ cái môn này thì họ vẫn chờ đợi là tất cả mọi đối thủ mà đã thi thì đều chạy đến đích, ngoại trừ là người đã bỏ cuộc. Không có cái nguồn tin nào nói rằng anh Akwari này bỏ cuộc. Người ta vẫn ngồi đó chờ đợi. Chấm dứt cái thời giờ đó sau 2 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Họ ngồi thêm 1 giờ nữa và bắt đầu thấy anh Stephen Akwari đang khập khỉnh chạy tới. Cái chân của anh thì đang băng bó và anh gần như là phải bò hơn là nói là đi. Nhưng mà khi người ta thấy bóng dáng của anh thì bắt đầu khán giả họ vỗ tay, họ hoan nghênh. Ở trong lòng của anh Akwari cảm thấy có một cái gì đó nó khích lệ lòng mình. Anh chỗ dạ đi khập khỉnh, rồi bắt đầu anh bước nhanh hơn, rồi anh cố gắng để chạy. Và rồi cuối cùng thì anh đạt đến cái mức quy định, anh đã hoàn tất được cái trách nhiệm của mình. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan nghênh và những nhà phóng viên họ đã phỏng vấn anh rằng cái cuộc thi nó quá khó khăn cho anh, tại sao anh không bỏ đi? Akwari đã nói, tôi đã từ một đất nước xa xôi cách đây 7.000 dặm được phái đến đây không phải chỉ để bắt đầu cuộc đua nhưng để kết thúc cuộc đua. Tại sao Akwari có thể chạy xong cái cuộc đua của mình? Vì anh ta nhận thức được rằng mình là người đại diện cho đất nước của mình Tanzania. Anh có cái niềm tự hào, mình là một công dân của Tanzania, mình là người đại diện của đất nước mình và là người đại diện duy nhất. Vì vậy, mình không chỉ bắt đầu cuộc đua, nhưng mình phải chạy cho xong cuộc đua đó. Thưa quý vị, nhìn lại cái hình ảnh của nhân vật này, tôi nghĩ rằng tôi và các ông bà anh chị em hãy nhìn lại cái địa vị của mình ngày hôm nay. Sách Hebrew đoạn 12 câu thứ nhất cho chúng ta thấy rằng tôi và các ông bà anh chị em mỗi người đang ở trong một cuộc đua. Và hiện bây giờ thì có những người mà họ đã đến đích rồi đó, đông lắm. Họ đang bao vây chúng ta giống như một đám mây rất lớn vậy đó. Họ đang cổ động, họ đang vỗ tay, họ đang chờ đợi. Và họ ao ước rằng chúng ta sẽ chạy đến đích của mình. Nên chúng ta hãy vứt bỏ mọi gánh nặng tội lỗi đang làm vấn vương trong đời sống của chúng ta. Chúng ta vứt bỏ mọi cái hoang mang lo sợ về một cuộc sống đầy bão tố này để chúng ta có thể hoàn thành cuộc đua đã được bày ra cho tôi và các bạn chị em sống cho đúng mục đích của mình. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như một người làm công không chỗ trách được ở trước mặt Chúa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài khích lệ cho tôi và các bạn chị em thấy được giá trị mình đã được điều kiện để có thể phục vụ Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng làm được trách nhiệm của Chúa. Từ kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh này, câu gốc của chúng ta, để khích lệ lại cho lòng của chúng ta trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng đọc: Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có cơ hội để cùng dự tiệc thánh. Bánh và chén đã được gửi tại các hàng ghế của các ông bạn chị em là điều kiện để tôi và các ông bạn chị em cùng thông công với nhau trong dòng huyết và sự hy sinh của Chúa Giê-xu chúng ta. Chúng ta nhận bánh và chén này như là một sự ghi danh của mình vào ở trong cuộc thi của chúng ta. Và chúng ta hứa với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con sẽ chạy và hoàn thành mục đích của mình. Xin mỗi người sẽ nhận bánh và chén này. Tại nhà riêng, các bạn chị em đã chuẩn bị cho mình bánh và chén. Chúng ta cũng sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Này, xin Chúa cho chúng ta có thể được xứng đáng. Xin chúng ta hướng lòng về với Chúa cầu nguyện. Kính thưa Chúa của chúng con, Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đang cho chúng con được tham dự một cuộc đua vinh diệu cho chúng con, một cuộc đua để hướng về với nước vinh hiển ở trên trời. Ma quỷ đang dùng nhiều cái điều kiện của cuộc sống hiện tại làm cản trở chúng con ở trong tinh thần chạy đua của chúng con. Có thể nhiều tháng qua, nhiều anh em của chúng con đã cảm thấy suy sụp tinh thần, và chúng con đã bỏ cuộc đua của mình mà không muốn đến gần với Đức Chúa Trời, mà không muốn hoàn tất nó. Có thể những cái điều kiện của cuộc sống khó khăn đã trở thành những lý do làm cho chúng con tự bênh vực cho bản thân của mình mà không muốn hoàn tất cái cuộc đua của mình chăng? Xin Chúa dấu yêu dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay mà khích lệ cho chúng con. Và trong thời gian này chúng con được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu chúng con, Đấng đã trả giá để chiếm đoạt chúng con cho Đức Chúa Trời từ trong tay của ma quỷ. Ngài giật lấy cuộc đời của chúng con cho Ngài rồi, và Ngài đang đặt chúng con ở trước một mục đích vinh diệu. Xin giúp cho chúng con có thể hoàn tất được mục đích sống của mình ở trên đất này. Nguyện Chúa giúp để lòng của chúng con sẽ không hổ thẹn khi chúng con dùng bánh và chén này, nhưng chúng con lại không hết lòng ở trong cuộc đua của mình để đi về đến đích. Xin cho chúng con thấy rằng điều chúng con đang làm không phải cho chúng con tự thỏa mãn, nhưng cho Đức Chúa Trời của chúng con được đạt lòng. Xin giúp cho chúng con sức mạnh của Chúa để hoàn tất cuộc đua của mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con với lòng biết ơn Chúa nhận bánh và chén này, xin Chúa cho chúng con được xứng đáng. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.